Kính thưa cộng đoàn, nếu chúng ta theo dõi báo chí những ngày gần đây, ta thấy đang rộ lên ở nhiều nơi những phong trào của những người gọi là có một khả năng ngoại cảm. Họ tìm kiếm các hài cốt của liệt sĩ hay là hài cốt của những người thân mất tích trong chiến tranh. Những nhà ngoại cảm đem lại cho những người thân một tia hy vọng, chờ đợi để có thể tìm gặp được người thân của mình đã khuất. Thưa cộng đoàn, tôi muốn gợi ý một điểm rất thật trong cái tâm thức của con người của mọi thời đại. Dù rằng có đức tin Công giáo hay là người không có cùng niềm tin với chúng ta, thì trong thâm cảm, trong thẳm sâu của mỗi con người, chết không phải là hết. Bởi vì nếu một bộ xương của con người và bộ xương của một con thú đem so sánh chẳng khác gì nhau. Người ta không đi tìm bộ xương của con người như một báu vật, mà người ta đi tìm hài cốt như một điều gì rất linh thiêng, như một điều gì rất sống động. Bởi vì người ta vẫn tin tưởng đó không phải chỉ là chứng từ của cái chết, mà còn là niềm hy vọng được hiệp thông trong sự sống ở một cõi linh thiêng ta gọi là thiên đàng, người Phật giáo gọi là Niết Bàn, hay các tôn giáo khác có thể gọi bằng những danh xưng khác. Sự sống của con người hôm nay không phải là tất cả, và niềm hy vọng phục sinh là điều chói ngời trong niềm tin Kitô giáo của chúng ta. Trong lá thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai ngày hôm nay, Thánh Phaolô nói: "Hỡi tự thần, đâu là nọc độc của ngươi?" Tự thần có độc, nọc độc có độc, thì cũng có một điều trội vượt hơn để có thể chiến thắng cả tử thần, đó chính là sự phục sinh của Thiên Chúa. Và nếu chúng ta nghe bài đọc một trích trong sách Dân Số, trích trong sách Sử Biên Niên quyển thứ nhất, khi lời của Chúa diễn tả hình ảnh của hòm bia và hôm nay phụng vụ đem vào sử dụng trong lễ vòng kính trọng thể Mẹ Maria hồn xác về trời, giáo hội muốn cho chúng ta một cái nhìn so sánh hội thánh tin tưởng và nhìn nhận kính trọng Đức Mẹ như hòm bia của Thiên Chúa. Trong kinh cầu Đức Bà chúng ta vẫn quen đọc: "Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa cầu cho chúng con." Nếu như hòm bia là sự, là biểu tượng sự hiện diện sống động của Gia Vê giữa dân của người, thì hôm nay Đức Maria cũng là một sự hiện diện sống động, đem lại một sự hiện diện sống động của Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Bởi vì Mẹ đã cưu mang ngôi lời nhập thể và sinh hạ Chúa Giêsu cho trần gian. Ta nghe bài tin mừng Thánh Luca thuật lại lời ngợi khen chúc tụng: "Phúc cho giả đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy bú mớm." Người ta nhìn thấy niềm vinh dự của Đức Mẹ khi nghe lời của Đức Giêsu rao giảng. Thế nhưng Đức Giêsu muốn cho thấy niềm hạnh phúc không phải chỉ là tình mẫu tử ruột rà, mà niềm hạnh phúc thực sự đó là những người biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Đức Maria không chỉ là mẹ của Thiên Chúa, không chỉ là hiền mẫu của Đức Giêsu xét về phương diện xác thịt, nhưng người còn là mẹ bởi vì Đức Maria hằng lắng nghe lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đức Maria để cả cuộc đời của mẹ để cho thánh ý của Thiên Chúa được thể hiện. Đức Maria đã đón nhận thân phận của nữ tỳ để rồi khiêm cung xin cho thánh ý của Chúa hiển lộ trong cuộc đời của mẹ. Giáo hội từ thuở bình minh đã đặt một niềm tin tưởng và kính trọng Đức Maria đặc biệt. Khi chưa công bố tín điều Đức Maria hồn xác về trời, thì trong lòng hội thánh, giáo hội đã tôn sùng Đức Trinh Nữ và đã tin tưởng không thể nào Thiên Chúa lại để cho mẹ phải chịu chung cảnh hư nát của xác phàm. Bởi vì ngay từ khi mẹ được sinh ra thì mẹ đã đón nhận hồng ân vô nhiễm nguyên tội. Và như vậy, khi kết thúc cuộc hành trình dương thế, thân xác vẹn sạch của mẹ không thể nào bị hư nát. Ngày mùng 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Maria hồn xác về trời. Đức Maria hồn xác về trời là niềm tin của hội thánh, là mặc khải được Thiên Chúa mở ra cho con cái của Ngài. Và đó là niềm hy vọng của chúng ta. Đức Maria về trời, mẹ được vinh thăng, mẹ được Thiên Chúa ân thưởng, và chắc hẳn mẹ vô cùng thế giá trước ngai Thiên Chúa. Lời cầu xin của mẹ rất đắc lực. Và trong đời sống đức tin của chúng ta, chúng ta đã đón nhận biết bao ơn lành của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ, biết bao hồng ân đổ trên cuộc đời của chúng ta qua sự chuyển cầu của mẹ, biết bao ơn lành chúng ta đón nhận được do lời chuyển cầu của mẹ. Ngay từ thế kỷ thứ tư, thứ năm, giáo hội Tây Phương và giáo hội Đông Phương đã có lễ mừng Đức Maria an giấc. Đức Maria an giấc, như vậy mẹ được Thiên Chúa chuẩn bị cho một cuộc hành trình để hoàn toàn thuộc về Chúa. Và khi mẹ an giấc thì mẹ cũng được vinh thưởng nơi con của mẹ đang hiển trị. Nhiều khi người ta tránh nói về cái chết của mẹ. Một số nhà thần học bảo rằng Đức Maria không phải nếm cái chết, bởi vì mẹ được đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Nếu cái chết là kết quả của tội lỗi thì Đức Maria vô nhiễm tội truyền, Đức Maria không phạm mảy may một tội lỗi nào, thì làm sao phải nếm trải cái chết. Cho nên sau khi hoàn tất cuộc hành trình dương thế, mẹ được rước về trời để hưởng niềm vinh phúc với con yêu dấu của mẹ. Tuy nhiên, cũng có những giáo phụ và thần học gia nói rằng ngay chính con một của mẹ là Đức Giêsu Kitô cũng phải nếm trải cái chết. Thì người mẹ khi đã chia sẻ trọn vẹn cuộc hành trình của con, mẹ cũng muốn cảm nếm cái chết ấy như là một sự thông hiệp trọn vẹn với ơn cứu độ, để từ đó đem ơn cứu độ của Chúa con đến cho con người. Cái chết không phải là hậu quả của tội lỗi nữa, mà đó là một quy luật tất yếu của loài thụ tạo. Người ta không dùng ngôn từ phục sinh cho Đức Mẹ, nhưng Đức Mẹ được rước lên trời. Cộng đoàn thân mến, khi hội thánh long trọng cử hành lễ Đức Maria hồn xác lên trời, chúng ta được mời gọi ngắm nhìn gương mẫu của mẹ, một mẫu gương tinh tuyền, tuyệt đẹp, gương mẫu của hội thánh hướng tới của thời cánh chung. Đức Maria được rước về trời cả hồn lẫn xác, cho chúng ta một lời nhắn nhủ, mỗi chúng ta cũng biết sống và tôn trọng phẩm giá và thân xác của mình, bởi thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đức Maria được rước về trời, đây là một điều hy vọng cho chúng ta. Sau cuộc hành trình dương thế, chúng ta cũng được về trời với mẹ để cùng sum vầy, để cùng ngợi khen lòng lân tuất của Thiên Chúa và được hưởng niềm vinh phúc cùng với mẹ. Mừng kính lễ Đức Maria hồn xác về trời hôm nay, chúng ta xin Đức Mẹ truyền cầu cho mỗi chúng ta, để chúng ta cũng biết bước đi trên hành trình đức tin của mình với tất cả niềm tin tưởng, với sự cộng tác với ơn của Chúa, và biết thực hiện lời của Thiên Chúa trong cuộc sống, để chúng ta được đón nhận mỗi phúc mà Chúa Giêsu nói trong tin mừng Luca hôm nay: phúc cho ai lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa. Đó là mỗi phúc mà Chúa dành cho tất cả và cho từng người chúng ta. Đón nhận mỗi phúc ấy, ngày cuối cùng, ngày Thiên Chúa quang lâm, ngày cánh chung, chúng ta cũng sẽ được lên trời với mẹ, không phải chỉ linh hồn mà cả thân xác chúng ta nữa. Trong kinh Tin Kính chúng ta vẫn tuyên xưng: tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.